vinh dự lớn lao cho Thanh Loan là được đem tiếng nói của mình ghi lại những trang chiến sử hào hùng của quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Bao nhiêu máu xương đã đổ, bao nhiêu chiến sĩ, kiện tướng ra đi không hẹn ngày trở về. Đó là những con người biết hy sinh hạnh phúc riêng tư của đời mình để đổi lấy hạnh phúc của toàn dân. Chí làm trai dặm nghìn da ngựa, gieo Thái Sơn nhẹ tựa Hồng Mao, giả nhà đeo bức chiến bào, thét roi cầu vĩ ảo ảo gió thu. Xin dâng hết trái tim của người em nhỏ bé này đến với các anh hùng hào kiệt của quân lực Việt Nam Cộng Hòa bằng tấm lòng tri ân vô bờ bến. Xin hân hạnh giới thiệu CD Một Thời Binh Lửa, gồm hai thiên hồi ký Võ Đắc Trong Biển Lửa và Đồng Nai Dậy Sóng của Bảo Định Nguyễn Hữu Chế, một cựu quân nhân quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Nói về thân thế của tác giả, Thanh Loan xin mượn bốn chữ trung, hiếu, tiết, nghĩa để diễn đạt: trung với nước, hiếu với dân, khí tiết trước quân thù và nhân nghĩa với anh em đồng đội. Bảo Định Nguyễn Hữu Chế là người của miền sông Hương núi Ngự, xuất thân từ khóa 13, sinh viên sĩ quan trừ bị Liên Trường Võ Khoa Thủ Đức, tốt nghiệp vào năm 1962. Cuộc đời binh nghiệp được ghi lại như sau: đã phục vụ tại Sư đoàn 25 Bộ Binh năm 1963, Liên đoàn 3 Biệt Động Quân năm 1968 và Sư đoàn 18 Bộ Binh năm 1970. Chức vụ sau cùng là Thiếu tá Tiểu đoàn trưởng, Tiểu đoàn 2, Trung đoàn 43, Sư đoàn 18 Bộ Binh. Từ tháng 6 1972 cho đến ngày 30 tháng 4 năm 75. Huy chương và ân thưởng cao nhất của quân đội là Đệ ngũ đẳng Bảo quốc huân chương kèm anh dũng bội tinh với nhành dương liễu. Huy chương của quân đội đồng minh gồm có hai lần: Bronze Star Medal with V Device năm 1969-1972 và Army Recommendation Medal with V Device năm 1970. Nguyễn Hữu Chế được mệnh danh là con mãnh hổ của Sư đoàn 18 Bộ Binh. Loan xin mượn một đoạn thơ của Thế Lữ mà tác giả hằng yêu mến: nhớ cảnh sơn lâm bóng cả cây già, với tiếng gió gào ngàn, với giọng nguồn hét núi, với khi thét tiếng trường ca dữ dội, ta bước chân lên dõng dạc đường hoàng, lượn tấm thân trên sóng cuộn nhịp nhàng, vườn bóng âm thầm lá gai cỏ sắc. Nguyễn Hữu Chế được đồng đội nể nang, kẻ thù khiếp vía. Sau biến cố 30 tháng 4 1975, Bảo Định Nguyễn Hữu Chế đã chịu chung số phận tù đày như những chiến sĩ khác của quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Vào năm 1992, ông đã đến được bến bờ tự do theo diện HO. Nay định cư tại vùng Ngũ Đại Hồ, tiểu bang Michigan giá tuyết của Hoa Kỳ. Tuy nhiên, bởi tấm lòng trung trinh với đất nước, bằng ký ức của một người lính già, con mãnh hổ lại nhớ rừng, nhớ những ngày võ đắc trong biển lửa, người ở lại định quán, lui binh hay Đồng Nai dậy sóng. Nhớ anh em đồng đội, nhớ quê, nhớ mẹ, nhớ trời Việt Nam. Con đi mẹ ở lại nhà, sớm ra đã nhớ, chiều về lại trông. Mẹ già niệm Phật Quan Âm, vườn sau đã vắng, trong nhà lạnh tanh. Tặng đại úy Lê Phi Ô và các chiến sĩ tiểu đoàn 344 địa phương quân Bình Tư tử thủ tại Võ Đắc, và tiểu đoàn 2, trung đoàn 43, sư đoàn 18 bộ binh, đơn vị anh hùng giải tỏa Hoài Đức.
đất trong biển lửa.
Vỏ đất trong biển lửa.
Vỏ đất trong biển lửa.
Võ Đắc, Võ Sư và Sùng Nhơn là các xã nông dân và chủ phú của quận Hoài Đức, tỉnh Bình Tuy. Ngày xưa, đây là vùng thưa dân, nhưng đất đai phì nhiêu và màu mỡ. Dưới thời đệ nhất Cộng Hòa, với chính sách di dân, khẩn hoang, lập ấp, những khu chủ mật, dinh điền được thành lập và nơi đây đã trở thành miền đất hứa của bà con nông dân nghèo khó, không có ruộng vườn. Quanh năm phải đi làm thuê, cày mướn từ các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi ngoài Trung. Các xã Võ Đắc, Võ Xu, Sùng Nhơn được hình thành. Với bản tính siêng năng, cần cù, đất đai thì màu mỡ và phì nhiêu, chính quyền biết lo cho dân nên bà con đã có cái ăn, cái để và chẳng mấy chốc trở nên giàu có. Võ Đắc, Võ Xu cũng không xa đô thành là bao nhiêu. Từ Sài Gòn đi về Bắc theo quốc lộ 1, qua khỏi thị xã Xuân Lộc của tỉnh Long Khánh, đi một đoạn nữa sẽ thấy một ngọn núi rất cao nằm bên trái đường. Đó là núi Chứa Chan. Gần núi Chứa Chan có một ngọn đồi gọi là đồi Phượng Vĩ. Trước đây là căn cứ của Trung đoàn 52 Bộ binh. Sau ngày Cộng sản cưỡng chiếm miền Nam, căn cứ này đã bị Cộng sản biến thành trại tù cải tạo. Đây là ngã ba đường gọi là ngã ba Ông Đồn, nối liền quốc lộ 1 với tỉnh lộ 333 đi Võ Đắc, Võ Xu đến quận Tánh Linh. Quận Tánh Linh vừa bị Cộng quân cưỡng chiếm trong thời gian qua. Tánh Linh là một quận hẻo lánh, nằm sát khu rừng già với nhiều mật khu của Việt Cộng. Rừng Tánh Linh đã đi vào sách sử với lời đồn rằng vào thời đệ nhất Cộng Hòa, ông cố vấn Ngô Đình Nhu, bảo đệ của cố Tổng thống Ngô Đình Diệm, đã tổ chức một cuộc săn bắn giả ở đây để gặp Phạm Hùng, sứ giả đặc biệt của Hồ Chí Minh, để bàn chuyện thống nhất đất nước trong hòa bình. Những giọt nước mắt sung sướng của người lính tử thủ.
Quân tiếp viện
đến,
quân tiếp viện đến.
Những người lính tự thủ của chi khu Hoài Đức, tỉnh Bình Tuy, quên cả nguy hiểm, tất cả đều ra khỏi hầm hoặc nhảy lên khỏi chiến hào reo hò ầm ĩ khi được tin quân tiếp viện đã đến. Trên cánh đồng phía Bắc, đoàn quân cứu viện đang dàn trận, cách không xa bao nhiêu nơi họ đang bị vây hãm. Quân và dân quận Hoài Đức đã trải qua 33 ngày đêm bị vây hãm, đã nếm đủ mùi đau thương, hứng chịu mọi loại đạn pháo và những đợt tấn công biển người của giặc Cộng.
Đó là lúc quá trưa ngày 4 tháng Giêng năm 1975. Trên bầu trời xanh trong hiếm hoi của một ngày cuối đông, về hướng Bắc, một đàn chim sắt cất cánh từ ấp Trà Cổ hoang phế bên kia sông thuộc quận Định Quán, tỉnh Long Khánh, đang từ từ hạ cánh trên cánh đồng lúa rộng mênh mông trải dài theo bờ tả ngạn con sông La Ngà hùng vĩ, nhả ra một đàn chim con hùng dũng. Đó là những chiến sĩ can trường của tiểu đoàn 2, trung đoàn 43, sư đoàn 18 bộ binh kiêu hùng. Họ là đơn vị bách chiến bách thắng, đã làm khiếp vía Cộng quân trên khắp các mặt trận miền Đông Nam phần. Họ là đơn vị mang khăn quàng màu tím, tím cả chiều hoang biển biển. Và trên cánh tay trái họ, phù hiệu cung tên nổi bật giữa nền trời xanh thẳm, tượng trưng cho lý tưởng dọc ngang của người con trai thời loạn. Nơi đổ quân chỉ cách chi khu lối 1.000 thước, nhưng là 1.000 thước bom đạn, 1.000 thước máu và nước mắt với bao nỗi hiểm nguy nhọc nhằn đang chờ.
Làm sao có thể diễn tả hết được nỗi sung sướng của những người lính tử thủ. Những giọt nước mắt lung linh đang lăn dài trên những gò má sạm màu thuốc súng và cát bụi của những người lính và người dân Vò Đắc. Quận Hoài Đức bị vây hãm đã 33 ngày đêm, nhưng chưa có một cánh quân tiếp viện nào chọc thủng được vòng vây trùng trùng điệp điệp của giặc cộng. Liên đoàn 7 biệt đồng quân thì hạ trại tại ấp Trà Tân 2, gần cầu Gia Huynh, cách Vò Đắc lối 12 cây số. Đoàn quân mũ nâu này đang bị cầm chân tại đó.
Tình hình Vò Đắc thật nguy ngập. Con số thương vong cứ lên cao theo ngày tháng. Qua các lần chống trả giặc cộng với chiến thuật tấn công biển người và những đợt pháo kích ảo ạt triển miên cả ngày lẫn đêm, con người bằng da bằng thịt, không phải là gỗ đá tường đã phải ngã quỵ, nay bỗng chốc thấy hồi sinh khi đoàn quân tiếp viện xuất hiện trong bầu trời thật gần và thật gần. Làm sao có thể diễn tả được hết nỗi sung sướng và mừng vui của quân và dân Hoài Đức trong giờ phút lịch sử đó. Tâm trạng này của quân dân Hoài Đức có khác chi tâm trạng của trẻ thơ đang trông chờ mẹ đi chợ về khi vừa chợt thấy hình dáng thân yêu xuất hiện ở đầu ngõ. Đó là lời tường thuật của cựu đại úy Lê Phi Ô, khóa 15 Võ Khoa Thủ Đức, tiểu đoàn phó tiểu đoàn 344 địa phương quân Bình Tuy, hiện định cư tại tiểu bang Florida. Sau trận này, anh được đề cử làm tiểu đoàn trưởng.
Tình hình tổng quát. Cuối tháng 12 năm 74, sau khi tấn chiếm thành công quận Tánh Linh, một quận hẻo lánh xa xôi của tỉnh Bình Tuy, cộng quân đã dồn hết nỗ lực dứt điểm quận Hoài Đức. Nếu làm chủ được Hoài Đức, chúng có thể uy hiếp quốc lộ 1 vùng ngã ba Ông Đồn và quốc lộ 20 đường đi Đà Lạt vùng cây số 125. Nhưng kế hoạch của chúng đã bị bẻ gãy. Dù cộng quân đã điều động một lực lượng lớn gồm sư đoàn 812 sông Mau, trung đoàn E211, hai trung đoàn địa phương của Lâm Đồng và Bình Tuy, trung đoàn 33 quyết thắng Long Khánh, hai trung đoàn pháo và hai đại đội đặc công. Đó là tin tức tình báo do phòng nhì quân đoàn 3 ghi nhận được. Để đối phó với tình trạng khẩn cấp này, quân đoàn đã điều động liên đoàn 7 biệt đồng quân của đại tá Tây đến Hoài Đức hoạt động vùng cầu Gia Huynh trên tỉnh lộ 333 cách quận lỵ Hoài Đức lối 12 cây số, gồm có tiểu đoàn 344 địa phương quân của thiếu tá Trần Phụng Tư là lực lượng chính để bảo vệ chi khu Hoài Đức, đại đội 512 trinh sát tỉnh của trung úy Đường, chi đội V100 Commander Car, trung đội pháo binh 105 ly của tiểu đoàn 183 pháo binh thuộc sư đoàn 18 bộ binh và các trung đội nghĩa quân. Khi Tánh Linh và Hoài Đức bị cộng quân đồng loạt tấn công bằng những đơn vị đặc công, hai đại đội của tiểu đoàn 344 địa phương quân đang hoạt động tại Võ Xu được kéo về để tăng cường phòng thủ chi khu và được đặt dưới quyền chỉ huy trực tiếp của đại úy Lê Phi Ô, tiểu đoàn phó, thiếu tá Trần Phụng Tư, tiểu đoàn trưởng và bộ chỉ huy nhẹ tiểu đoàn dẫn hai đại đội ra hoạt động tại ấp Trà Tân 1 và 2, đặt dưới quyền điều động của liên đoàn 7 biệt đồng quân.
Khi Tánh Linh và Hoài Đức bị tấn công thì cộng quân cũng đồng thời mở cuộc tấn công tỉnh Phước Long. Có lẽ chính Phước Long mới là điểm. Hà Nội muốn đo lường phản ứng của Washington, xem Hoa Kỳ sẽ đáp ứng như thế nào với lời kêu cứu của Việt Nam Cộng Hòa. Như Tổng thống Nixon đã hứa với Tổng thống Thiệu qua 18 bức thư mật trao đổi giữa hai vị Tổng thống trước khi ký Hiệp định Đình chiến Paris hồi tháng Giêng năm 1973. Đó là lời hứa hẹn của vị Tổng thống Hoa Kỳ hứa với Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa Nguyễn Văn Thiệu rằng sẽ can thiệp, sẽ trả đũa nếu Cộng sản Bắc Việt vi phạm hiệp định. Nhưng cuối cùng như ta đã thấy, sống chết mặc bay, người bạn lớn Hoa Kỳ đã ngoảnh mặt làm ngơ và Việt Nam Cộng Hòa buồn tuổi phải đơn độc chiến đấu chống lại làn sóng đỏ của cả khối Cộng sản, đứng đầu là Liên Xô và Trung Cộng.
Kể từ khi mở màn chiến dịch Đông Xuân, lực lượng Cộng quân ở miền Đông Nam Bộ, Cộng sản Bắc Việt vẫn gọi Nam Bộ, cái tên quen gọi có từ đời Pháp thuộc, thay vì năm phần như cách gọi của chúng ta. Đã tập trung quân và đè nặng áp lực lên các vùng đất xa xôi hẻo lánh của các tỉnh Phước Long, Bình Tuy và Phước Tuy. Trong lúc đó, các đơn vị của quân lực Việt Nam Cộng Hòa lại phải trải rộng để giữ dân giữ đất. Hai đại đơn vị tổng trừ bị là sư đoàn dù và sư đoàn thủy quân lục chiến thì bị cầm chân ở vùng giới tuyến, nên tại quân khu 3, sư đoàn 18 bộ binh vừa là đơn vị an ninh lãnh thổ khu 33 chiến thuật, vừa làm lực lượng trừ bị cho quân đoàn. Khi Tánh Linh và Hoài Đức bị tấn công, sư đoàn 18 bộ binh chưa sẵn sàng mở cuộc hành quân phản công ngay, mà phải tái phối trí lực lượng để có thể rút ra những đơn vị làm lực lượng phản ứng. Liên đoàn 7 biệt động quân đã được tung vào mặt trận, nhưng đã bị cầm chân tại ấp Trà Tân 2, gần cầu Gia Huynh, cách Võ Đắc Lối 12 cây số. Tại đây, các đơn vị mũ nâu đã chạm súng ác liệt với còng quân. Hai tiểu đoàn biệt động quân bị thiệt hại nặng. Một khẩu pháo 105 ly lọt vào tay giặc tại cây cầu số 10 giữa Gia Huynh và Gia Rây. Theo lời kể lại của pháo đội trưởng Nguyễn Hữu Nhân thuộc tiểu đoàn 181 pháo binh, sư đoàn 18 bộ binh, Tánh Linh bị thất thủ sau hai tuần lễ chống trả một cách tuyệt vọng. Bây giờ còng quân dồn tất cả nỗ lực để dứt điểm Hoài Đức, chi khu bị tấn công và pháo kích liên tục. Quân phòng thủ cứ bị hao hụt dần mà không được bổ sung thay thế.
Dù Hoài Đức đang bị bao vây, chưa được giải tỏa, Liên đoàn 7 biệt động quân đã được lệnh rút ra đi, nhận nhiệm vụ mới khẩn cấp hơn. Liên đoàn 4 biệt động quân vào thay thế, nhưng mới đến Gia Rây, cách Hoài Đức Lối 40 cây số thì bị đánh đặc công, bị cầm chân không tiến lên được. Lúc này Hoài Đức chỉ còn trông cậy vào lực lượng cơ hữu là tiểu đoàn 344 địa phương quân của thiếu tá Trần Phụng Tử. Thiếu tá Sinh, chi khu trưởng, quyết định rút tiểu đoàn của thiếu tá Tư về quận. Đại úy Lê Phi Ô, tiểu đoàn phó, chỉ huy hai đại đội mở cuộc phản công về hướng Đông và Bắc để nới rộng vòng đai phòng thủ. Hai đại đội này vừa rút về từ ấp Trà Tân 1 và 3. Đại đội 2, tiểu đoàn 344 do Trung úy Thời, khóa 2, 68 Thủ Đức chỉ huy. Đại đội 1, tiểu đoàn 344 do Đại úy Trương Kim, khóa 21 Thủ Đức làm đại đội trưởng. Quân số của hai đại đội này đã bị hao mòn nhiều do những lần đánh nhau ác liệt với cộng quân trong thời gian qua, nhưng tinh thần chiến đấu vẫn còn cao. Đại úy Lê Phi Ô cùng quân sĩ đã rất vất vả, đã đổ nhiều máu và nước mắt để tiêu diệt từng chốt một, hầu tiến quân tái chiếm đồi Bảo Đại, cách chi khu 2 cây số về hướng Bắc. Ngọn đồi này do một trung đội nghĩa quân chấn giữ, nhưng đã bị cộng quân tràn ngập, lấn chiếm đêm hôm trước. Trận đánh đã đẫm máu ngay từ những phút đầu. Sau một đêm đánh vùi và nửa ngày chịu biết bao nhiêu là thiệt hại, cuối cùng đại đội 2, tiểu đoàn 344 của Trung úy Thời đã làm chủ được ngọn đồi. Nhưng cộng quân vẫn cố giành lại. Sau 2 ngày tình hình tương đối lắng dịu do cộng quân bị thiệt hại quá nhiều, chúng cần tái bổ sung, tiếp tế đạn dược và di tản thương vong. Với cuồng vọng dứt điểm Hoài Đức, cộng quân lại tập trung quân số, dồn mọi nỗ lực tấn công đại đội 3, tiểu đoàn 344 của Đại úy Trương Kim ở hướng Đông. Dù tinh thần chiến đấu vững vàng, nhưng sau thời gian đánh nhau liên miên với giặc cộng, thể xác rã rời, đạn dược cạn, không kịp tiếp tế, đơn vị này đã bị tràn ngập lúc 3 giờ sáng và mất liên lạc. Cùng thời gian đó, với chiến thuật cố hữu, tiền pháo hậu xung, cộng quân ào ạt xung phong lên đồi Bảo Đại.
Quân trú phòng đã đẩy lùi được nhiều đợt tấn công biển người. Có lúc vài tên cảm tử của chúng lọt được vào hầm chỉ huy nhưng đều bị bắn hạ. Tình hình thật nghiêm trọng, con số thương vong mỗi lúc mỗi cao, đạn dược sắp hết. Pháo binh yểm trợ bị hạn chế. Đại úy Lê Phi Ô đã gọi trực tiếp pháo đội trưởng Nguyễn Hữu Nhân thuộc tiểu đoàn 181 pháo binh, sư đoàn 18 bộ binh, đang tăng phái cho liên đoàn 7 biệt động quân để bắn yểm trợ. Ngoài tình chiến hữu, họ còn là anh em bà con, nên Nhân đã tận tình bắn yểm trợ. những trái đạn pháo nổ cao và chạm nổ đều được điều chỉnh chính xác, đã xóa sổ hai đại đội cộng quân tấn công ngọn đồi. Lợi dụng lúc bọn giặc tan ra bối rối, Lê Phi Ô cùng quân sĩ rời phòng tuyến, nhảy ra khỏi những hố chiến đấu đánh cần chiến với chúng, bị phản công bất ngờ. Cộng quân bỏ của chạy lấy người, chúng đã bỏ lại nhiều xác chết và bị thương của đồng đội cùng nhiều vũ khí đủ loại.
Ngày hôm sau, để bảo toàn lực lượng, Chi Khu ra lệnh cho đại úy Lê Phi Ô tìm cách đưa thành phần còn lại của hai đại đội trở về Chi Khu để cùng nhau hợp lực cố thủ cứ điểm cuối cùng. Dù lực lượng trú phòng rất khiêm nhường so với lực lượng địch bao vây tấn công đông gấp bội, thiếu tá Sinh, quận trưởng kiêm Chi Khu trưởng vẫn bình tĩnh cùng đồng đội giữ vững tay súng. Ông cố gắng cho đại đội trinh sát phản công địch, nới rộng vòng đai an ninh phòng thủ. Đại đội này đã cố đẩy lui địch tại khu chợ và nhà thờ Võ Đắc, nhưng không thành công. Đơn vị bị tổn thất nặng nề. Trung úy Đường, đại đội trưởng bị tử thương và sau đó mất liên lạc với Chi Khu. Có lần cộng quân thọc sâu, tấn công chia cắt Chi Khu ra nhiều mảnh. Các chiến sĩ tiểu đoàn 344 địa phương quân phải đánh cận chiến, cật lực mới giữ vững được vị trí, đẩy lui được địch ra ngoài vòng đai. Sự sống còn của Chi Khu chỉ chờ ngày được giải cứu. Ngoài tinh thần tử thủ quyết chiến của tất cả lực lượng trú phòng, phải kể đến 32 khẩu đại liên với số đạn dược dồi dào do tiểu đoàn an ninh tiết lộ tạm gửi sau khi giải tán. Đó là yếu tố quan trọng để giữ vững vị trí.
Với một diện tích nhỏ hẹp của Chi Khu, hàng ngày quân trú phòng đã hứng chịu từ 200 đến 500 trái đạn pháo đủ loại cùng những cuộc tấn công biển người. Dù kiên trì đến đâu, sức chịu đựng của con người cũng phải có giới hạn của nó. Thế đang cùng, lực đang tận, việc sống còn chỉ là vấn đề thời gian.
Nhưng tin vui đã đến giữa giờ tuyệt vọng. Quá trưa ngày 4 tháng giêng năm 1975, bầu trời Võ Đắc dập bóng đàn chim sắt. Chúng bay đến từ bên kia sông La Ngà, từ ấp Trà Cổ của quận Định Quán, tỉnh Long Khánh. Những con chim sắt đang rầm rộ hạ cánh trên cánh đồng lúa phía Bắc, giữa Võ Đắc và Võ Xu, đang nhả ra những chiến sĩ can trường thuộc tiểu đoàn 2, trung đoàn 43 bộ binh thiện chiến của thiếu tá Nguyễn Hữu Chế, khóa 13 Võ Khoa Thủ Đức. Đây là đơn vị hàng đầu của sư đoàn 18 bộ binh anh hùng. Đơn vị này đã nhiều phen làm khiếp vía cộng quân qua các trận đánh tại phi trường Quảng Lợi ở An Lộc hồi mùa hè đỏ lửa 72. Cộng quân đã gọi đơn vị này là tiểu đoàn hỏa tiễn vì đã sử dụng thành thạo các khẩu hỏa tiễn cá nhân M72 và rất có hiệu quả. Rồi ấp Bố Lá thuộc tỉnh Bình Dương năm 1973, xã Thái Hưng thuộc tỉnh Biên Hòa, ngã ba Dầu Dây, xã Phương Lâm, xã Cẩm Mỹ thuộc tỉnh Long Khánh. Khi hiệp định ngưng bắn Paris có hiệu lực, quân trú phòng như đàn ong vỡ tổ. Những tiếng reo hò mừng vui của quân dân Hoài Đức làm vang dội cả một góc trời. Lực lượng địch đang bao vây quận bỗng ngớ ngẩn, mất tinh thần. Chúng nhìn trước, ngó sau, chưa biết phải phản ứng như thế nào. Bỏ vị trí chạy sẽ bị kỷ luật quân đội, kỷ luật đảng. Nằm lại chịu chết, không đành. Bọn cán binh cộng sản rất hoang mang và sợ hãi, tinh thần sao động và sa sút. Chúng sợ ngoài đánh vào, trong đánh ra, nằm ở giữa thì chỉ có chết. Sau một lúc dao động, cộng quân lại bắt đầu pháo. Nhưng những trái đạn pháo bây giờ không còn dọa nạt được ai. Tinh thần của quân trú phòng đang lên cao, họ có thể đùa giỡn giữa những trận mưa pháo vu vơ. Dứt điểm.
Lối 5 giờ sáng của ngày N+3, tiểu đoàn 2, trung đoàn 43 đã hoàn toàn làm chủ trận địa. Xã Võ Đắc thuộc quận Hoài Đức đã được giải tỏa. Trung đoàn 33 quyết thắng tỉnh Long Khánh của giặc cộng đơn vị chủ lực tiến đánh Võ Đắc. Sau nhiều ngày cố chịu đấm ăn xôi, nhưng cuối cùng xôi lại hỏng, đành phải ôm đầu máu lũi về mật khu, trốn sâu vào những cánh rừng già thuộc quận Tánh Linh, tỉnh Bình Tuy. Bọn giặc cộng đã không thể nào chịu đựng được những trận mưa bom và pháo bay tới tấp rót trên đầu chúng. Nhất là trận mưa bom suốt ngày hôm qua, lần đầu tiên tại chiến trường quân khu 3 theo tôi được biết, không quân của quân lực Việt Nam Cộng Hòa cất cánh từ ba phi trường Phan Rang, Cần Thơ và Biên Hòa đến để yểm trợ cho một chiến trường Võ Đắc. Những trận mưa bom suốt ngày đã trút lên đầu chúng. Dù không trúng, cũng làm cho cán binh phải ê càng, rên mình và sợ hãi. Những trận mưa bom đã tạo tâm lý hoang mang trong hàng ngũ của chúng. Cuối cùng, cộng quân đành phải bỏ cuộc. Chúng đành phải từ bỏ tham vọng cuồng điên, quay trở lại rừng sâu với mấy chục chiếc xe bò, chở đầy bộ đội, lớp bị thương, lớp chết. Một mảnh giấy viết vội để lại: chúng tôi chịu thua phen này, hẹn ngày tái ngộ.
Đây không phải là lần đầu Trung đoàn 33 Cộng sản Bắc Việt chạm trán với Tiểu đoàn 2, Trung đoàn 43. Trung đoàn này hoạt động vùng Long Khánh nên đã nhiều lần đánh nhau với tiểu đoàn, mà lần nào cũng từ hòe đến thua, phải ôm đầu máu. Nên tên thủ trưởng E, tức trung đoàn trưởng, đã chỉ thị bộ đội của hắn phải tìm cách chém vè mỗi khi gặp tiểu đoàn 2, trung đoàn 43. Đó là lời khai của tên cán binh cộng sản cấp B trưởng, tức trung đội trưởng, thuộc trung đoàn 33, bị bắt làm tù binh trong trận đánh tại ngã ba Dầu Dây vào đầu năm 1973, khi hiệp định đình chiến Paris vừa có hiệu lực. Sư đoàn 18 bộ binh nhập cuộc.
Sau khi lực lượng biệt động quân rút ra, sư đoàn 18 bộ binh đã cấp tốc mở cuộc hành quân quy mô cấp sư đoàn để tiêu diệt địch và giải tỏa quân Hoài Đức đang bị giặc cộng vây khốn. Hai chiến đoàn 43 và 52 được tung vào mặt trận. Chiến đoàn 52 của đại tá Ngô Kỳ Dũng xuất phát từ ngã ba Ông Đồn, khai thông dọc đường tỉnh lộ 333, tiến sát vào Võ Đắc. Chiến đoàn 43 của đại tá Lê Xuân Hiếu di chuyển quân đến quận Định Quán, mở những cuộc hành quân tiểu trừ cộng phỉ vùng cây số 125 ấp Trà Cổ và dọc theo tây ngạn của sông La Ngà. Tiểu đoàn 2, trung đoàn 43 của thiếu tá Nguyễn Hữu Chế từ ấp Trà Cổ sẽ vượt sông La Ngà đánh thẳng vào Võ Đắc. Quân lỵ của quận Hoài Đức đang bị cộng quân bao vây. Quận Đường, bộ chỉ huy chi khu tiểu đoàn 344 địa phương quân đang bị địch bao vây chặt, tình hình rất nguy ngập, sự sống còn chỉ là vấn đề thời gian. Ngày N, từ ấp Trà Cổ, tiểu đoàn 2, trung đoàn 43 vượt tuyến xuất phát đúng 1 giờ sáng. Địa thế là ruộng rẫy và đầm lầy, rất khó di chuyển. Đoàn quân đi trong đêm tối mịt mùng, im lặng và rất nhọc nhằn. Mãi đến khi trời sáng, tiểu đoàn cũng chỉ đi được lối 1 cây số, nhưng đơn vị tiền phương đã áp sát vào bờ, đang thiết lập đầu cầu để chuẩn bị vượt sông.
Chuẩn bị vượt sông. Sông La Ngà không lớn, đoạn chọn để vượt sông rộng lối 100 mét, có thể lội qua được. Chỗ sâu nhất cũng chỉ ngập đến ngang cổ. Nước sông trong suốt, có thể nhìn thấu đáy. Dòng nước chảy từ từ, rất thuận lợi cho việc vượt sông. Đoạn này theo hướng Bắc Nam, hai bên bờ sông cây cối tùm. Bên này sông là đầm lầy, bên kia sông là cánh đồng ruộng lúa phì nhiêu trải dài đến xã Võ Xu. Đồng lúa đã gặt xong, chỉ còn trơ lại gốc dạ vàng úa. Khi toán tiền quân bắt đầu cuộc vượt sông thì súng địch đủ loại từ bên kia bờ thi nhau nổ dồn dập. Sĩ quan tiền sát viên tiểu đoàn liền gọi pháo binh bắn đáp lễ. Những tràng đại pháo 105 ly và 155 ly bắn dồn dập lên đầu chúng. Nhưng đạn pháo đã không làm giảm được cường độ phản ứng của địch. Chúng núp sâu trong những hầm hố kiên cố. Trong cuộc chạm súng ngắn ngủi này, quân bạn chịu một số thiệt hại, nhưng rất may mắn không ai bị tử vong. Sau khi quan sát địa thế và ước lượng tình hình địch, vị tiểu đoàn trưởng thấy không thể liều lĩnh, cho tiểu đoàn tiếp tục cuộc vượt sông. Ông báo cáo lên trên và chờ đợi. Sau đó không lâu, tiểu đoàn được lệnh lui quân về tuyến sau để sẵn sàng trực thăng vận. Nhưng vấn đề trực thăng vận nằm ngoài kế hoạch của cuộc hành quân, việc điều động đã gặp trở ngại. Tiểu đoàn trở lại điểm xuất phát ở ấp Trà Cổ, sắp toán để chuẩn bị trực thăng vận. Lối 11 giờ, đoàn trực thăng đến, nhưng chỉ có thể bốc mỗi lần một đại đội. Đại đội 2 của Trung úy Võ Văn Mười nhảy trước, tiếp theo là đại đội 3 của Trung úy Nguyễn Tri Hùng và bộ chỉ huy nhẹ tiểu đoàn của Đại úy Phạm Đình Huệ. Khi mới bốc được một nửa tiểu đoàn thì cuộc chuyển quân tạm ngưng. Trực thăng đi lấy nhiên liệu hay nghỉ trưa? Đại úy Huệ cùng hai đại đội nằm trơ vơ giữa cánh đồng lúa trống trải là những tấm bia rất tốt cho cộng quân nã pháo hay tấn công biển người. Tiền sát viên pháo binh phải điều động nhiều dàn pháo tác xạ làm hàng rào hỏa lực cản để bảo vệ cho quân bạn. Lối 2 giờ chiều, đoàn trực thăng vận trở lại để bóc nốt các đại đội còn lại của tiểu đoàn.
Bà Mù bất đắc dĩ. Trong lúc tiểu đoàn chuẩn bị lên trực thăng để nhảy các đợt kế tiếp, một bà vợ lính cùng cô em gái trong đoàn người chạy nạn từ Võ Đắc vượt sông La Ngà sang đang chuyện buồn đẻ. Tiểu đoàn cho gọi xe hồng thập tự nhưng không kịp. Đứa bé nhất định chào đời để nhìn thấy trận chiến tàn khốc đang diễn ra trên làng quê của em. Nơi đó, cha của em đang cùng đồng đội, những chiến sĩ địa phương quân, nghĩa quân của cùng Hoài Đức đang ra sức chống đỡ trước một lực lượng địch đông quân hơn gấp bội. Trong tình thế tuyệt vọng, xe hồng thập tự chưa kịp đến, nhưng em bé không chịu chờ. Thế là Nguyễn Chí Huy, hiện định cư tại Arizona, người y tá trẻ tuổi cùng vị sĩ quan trợ y tiểu đoàn thiếu úy Thìn đã làm bà Mù bất đắc dĩ. Nhờ ơn trời, ca đẻ thành công, mẹ tròn con vuông. Và cũng là lúc đoàn trực thăng vận đến, hai bà Mù bất đắc dĩ này phải vội vàng leo lên trực thăng để nhảy vào trận chiến.
Xung trận. Lối 3 giờ chiều, tiểu đoàn hoàn tất cuộc trực thăng vận. Tiểu đoàn trưởng cho mở đội hình, tiến chiếm mục tiêu. Quan niệm hành quân của tiểu đoàn là sử dụng tối đa bom đạn để tiết kiệm xương máu của quân sĩ. Những phi tuần F-5E khu trục cánh quạt và pháo binh thay nhau trút bom đạn lên mục tiêu. Nhưng khi bộ binh tiến vào, sức kháng cự của địch vẫn rất mạnh. Hầu như bom đạn đã không có ảnh hưởng mấy. Chúng ra sức chống trả. Mãi đến chiều tối, tiểu đoàn cũng chỉ bám được bờ làng và không thể tiến xa hơn được nữa. Ngày En cộng 1. Đánh từ sáng sớm đến chiều tối, đơn vị chịu nhiều tổn thất. Trận chiến gay go ngay từ lúc đầu. Ta và địch giành nhau từng căn nhà, từng khu vườn, từng thước đất. Bom napalm đã được sử dụng để đánh phủ đầu các ổ súng cộng đồng của địch. Bom tạo nên một biển lửa với những cụm khói đen cuồn cuộn bốc cao trong bầu trời. Nhưng sức kháng cự của địch vẫn không giảm sút bao nhiêu. Chiến tranh là tàn bạo. Chiến tranh là hủy diệt. Không ai muốn chiến tranh. Sống hòa bình vẫn thích hơn. Nhưng không phải như bọn phản chiến nhóc tì ngu ngốc của Mỹ với hàng chữ ghi trên áo: Make love, not war. Trái lại, bọn cộng sản lại thích đi gây chiến. Chúng phải gây chiến để hướng dư luận chống đối chế độ sang một ngã khác. Chính lão già Hồ Chí Minh và bè lũ cộng sản Bắc Việt nhận chỉ thị của cộng sản đệ tam quốc tế đã gây nên cuộc chiến tranh tang thương này. Muốn sống hòa bình, nhưng chúng ta phải đương đầu cuộc chiến do bọn cộng sản gây nên. Chúng ta chỉ chiến đấu tự vệ để sống còn. Cuộc chiến càng kéo dài, đất nước càng bị hủy diệt, người dân càng khốn khổ điêu linh. Nếu có phương thức nào khả dĩ kết thúc cuộc chiến nhanh chóng, thì chúng ta cũng không ngại ngùng sử dụng chúng để tiết kiệm xương máu của quân sĩ, để sớm đánh đuổi được quân cộng sản ra xa, để đồng bào có thể trở về sinh sống làm ăn. Tiểu đoàn đã yêu cầu lên trên cho sử dụng tối đa hỏa lực, hầu làm tê liệt mục tiêu. Do đó bom đạn đã thay nhau chút xuống đầu làng. Chỉ có một con đường ngang đi vào làng mà đơn vị đã đổ ra biết bao nhiêu là xương máu. Con đường vừa chiếm xong lại bị đánh bật trở lại, rồi lại đánh chiếm. Cứ thế mà nhiều lần trong ngày, ta và địch thay nhau làm chủ. Mãi đến chiều tối, quân bạn cũng chỉ tiến thêm được vài trăm mét. Hai bên ở trong thế cài răng lược.
Ngày N+2, tiểu đoàn được lệnh rút về tuyến sau. Vùng đất tranh chấp đã trở thành vùng oanh kích tự do. Từ sáng sớm đến chiều tối, những phi tuần phản lực F-5I, bán phản lực A-37 và phi cơ cánh quạt cất cánh từ ba phi trường Biên Hòa, Cần Thơ, Phan Rang đã thay nhau trút bom lên đầu giặc. Vỏ đất đã trở thành biển lửa, những cột khói đen ngòm cuồn cuộn bốc lên trời cao, những con chim sắt nhào lộn với tiếng gầm rú kinh hồn và tiếng bom đạn xé trời. Toàn khu vực đắm chìm trong khói lửa mịt mùng, tưởng như bầu trời đang sập. Những lúc máy bay chưa kịp vào vùng, thì vị sĩ quan tiền sát viên pháo binh gọi pháo từ các căn cứ hỏa lực bên đình quán. Những tràng đạn pháo 105 ly, 155 ly tới tấp rót đến. Trời đất rung chuyển, không gian nhạt nhòa trong lửa đạn, khói đen mờ mịt thức mây. Những trận phi pháo liên tục đã làm cho giặc cộng không được một phút giây nghỉ ngơi, đã tạo tâm lý hoang mang sợ hãi trong hàng ngũ cán binh của chúng. Vì bản năng sinh tồn, chúng chỉ còn cách trốn chui trốn nhủi để giữ mạng sống, hoặc tìm kế thoát thân tránh xa vùng lửa đạn. Điều thuận lợi cho quân bạn là tất cả dân làng đã tìm cách tản cư ngay từ những ngày đầu khi Việt Cộng vừa đánh chiếm. Họ tập trung về khu vực gần quận, chạy ra ngã ba Ông Đồn hoặc vượt sông La Ngà chạy qua bên kia phía đình quán. Vùng chiến sự bây giờ thì là nhà hoang vườn trống. Việt Cộng đã phá nhà dân để lấy cột kèo hoặc những bộ ván gỗ làm nóc hầm. Chúng làm những công sự chiến đấu và phòng thủ rất kiên cố. Hệ thống giao thông hào chằng chịt như mạng nhện. Có lẽ chúng định cố thủ lâu dài. Cả trung đoàn 33 cộng sản chiếm cứ và giữ chặt xã Võ Đắc. Khu vực phía đông là cánh đồng mía cao quá đầu người, rộng mênh mông, hướng bắc là rừng nên rất tiện lợi cho việc chuyển quân và tiếp tế của chúng. Trước khi trời tối, ngay trong lúc máy bay còn đang vần vũ trong bầu trời và pháo binh rót những tràng đạn pháo tới tấp đến mục tiêu, thì tiểu đoàn đã từ từ trở lại chiếm bờ làng, chuẩn bị cho cuộc tấn công đêm. Khi màn đêm buông xuống là lúc tiểu đoàn bắt đầu xung trận để dứt điểm.
Tiểu đoàn 2, trung đoàn 43 có cái may mắn là hầu hết các cấp cán bộ trung đội trưởng, đại đội trưởng đều còn rất trẻ, rất chịu chơi, nhưng cũng rất giàu kinh nghiệm chiến trường. Họ xuất thân từ các trường Đồng Đế Nha Trang, Võ Khoa Thủ Đức và Võ Bị Quốc gia Đà Lạt. Họ đều đã được tôi luyện qua các chiến trường nóng bỏng của vùng 3, nhất là tại mặt trận An Lộc của Bình Long Anh Dũng hồi mùa hè đỏ lửa năm 1972. Đại đội 1 được đặt dưới quyền chỉ huy của Trung úy Nguyễn Văn Hào, xuất thân từ Võ Khoa Thủ Đức, gốc Nhảy Dù. Đại đội 2 là Trung úy Võ Văn Mười. Đại đội 3 là Trung úy Nguyễn Tri Hùng, đều từ trường Võ Bị Đà Lạt. Đại đội 4 là Trung úy Hà Văn Dương. Đại đội chỉ huy và yểm trợ là Trung úy Võ Kim Thạch, đều là sĩ quan Thủ Đức. Tiểu đoàn phó Đại úy Phạm Đình Huệ là sĩ quan tốt nghiệp khóa 4 năm của trường Võ Bị Đà Lạt. Sĩ quan hành quân và huấn luyện là Đại úy Nguyễn Mỹ, cũng là dân Thủ Đức. Tất cả đều dày dạn xương gió chiến trường. Đánh là phải thắng. Đó là điều tâm niệm của tất cả chiến sĩ tiểu đoàn 2, trung đoàn 43 bộ binh. Dù đất lạ, dù đêm tối mịt mùng, dù cộng quân đang núp chờ trong các hầm hố và công sự phòng thủ kiên cố. Nhưng với ý chí quyết chiến, quyết thắng, đoàn quân hùng dũng tiến lên như vũ bão. Các đại đội trưởng gan dạ, giàu kinh nghiệm đã chỉ huy đơn vị mình một cách tài tình. Tùy theo hoàn cảnh thực tế, họ toàn quyền hành động và xử trí một cách khôn ngoan. Khi giờ J đã điểm, các cánh quân bắt đầu xuất phát. Tiểu đoàn chỉ còn theo dõi, phối hợp và chờ đợi kết quả.
Pháo binh vẫn tiếp tục bắn, nhưng đã chuyển xạ xa dần theo nhịp độ tiến quân. Tiểu đoàn tấn công bằng 3 mũi chính theo phương giác nhất định. Đoàn quân lần mò đi trong bóng đêm, con đường ngang đi vào làng mà từ 2 ngày trước tiểu đoàn đã đổ nhiều xương máu, nhưng cũng chỉ bám được một bên đường, có lúc lại bị địch giành lại. Nhưng bây giờ thì hầm hố ngổn ngang, cây cối siêu vẹo, mùi tử khí xông lên nồng nặc. Chúng đã cuốn gói từ bao giờ? Có lẽ đã cao bay xa dậy. Vượt qua con đường là bắt đầu đi vào thôn xóm. Tất cả đều im lìm như đang say ngủ. Không một tiếng chó sủa, không một tiếng lợn kêu. Tất cả đều im vắng lạnh lùng. Có lẽ những con nai đồng quê và các chú trư bắt giới đã bị bộ đội cụ Hồ giải quyết cho đi chầu cụ Mác, cụ Lê hết rồi. Thỉnh thoảng mới gặp những cuộc chạm súng lẻ tẻ, nhưng chúng vừa bắn vừa chạy, chứ không còn ngoan cố bám chốt như những ngày trước. Sức kháng cự của địch rất yếu. Mũi tấn công cánh trái tịch thu một đống vũ khí. Có lẽ địch chưa kịp mang đi. Với mảnh giấy viết vội: "Chúng tôi chịu thua phen này, hẹn ngày tái ngộ." Mũi tấn công cánh phải đã bắt tay được với các chiến sĩ nghĩa quân ở đồi Bảo Đại đang phân tán mỏng ẩn núp đâu đây.
Nhiệm vụ hoàn thành. Đúng 5 giờ sáng, tiểu đoàn đã tiến đến vòng đai phòng thủ của quận. Đợi đến lúc trời sáng hẳn, một toán quân của chi khu mở cổng ra bắt tay chúng tôi. Đó là toán quân của đại úy Lê Phi Ô, do vị đại úy trưởng ban 3 dẫn đầu. Tay bắt mặt mừng, làm sao nói hết được những nỗi niềm sung sướng, hân hoan của quân chú phòng. Khi Võ Đắc đã được tái chiếm, tiểu đoàn liền đổi hướng về hướng Bắc, truy kích địch ở xã Sùng Nhơn và Võ Xu. Nhưng đám giặc ở đây đã hoàn toàn mất tinh thần, chỉ đụng trận 5-3 phút là tìm cách bỏ chạy. Chúng rút trở về trong rừng sâu. Chỉ trong vòng mấy ngày, toàn bộ các xã Võ Đắc, Võ Xu và Sùng Nhơn đã hoàn toàn được giải tỏa. Thanh bình đã trở lại.
Những đêm trăng sáng lung linh dòng sông, tiếng hoan hò theo nhịp chạy vòng xa làm tôi những chiều khi gió lên khơi nắng hanh phơn phớt pha hồng gò má những cô thôn nữ trên đường về chợ và tiếng sao diều dịu dàng lời nhạc thơ. Trở lại quê hương tuy con sông xưa vẫn êm đềm cuốn quanh con đâu đồng xanh con đâu gia đình con đâu bóng hình mẹ già mến yêu nơi đây điêu linh nơi đây quạnh quẽ nơi đây chẳng còn bóng hình ngày trước nơi đây tang thương buông bức màn thế lương quê hương còn đó nhưng người về đâu. Vì đâu thôn làng thành chốn hương hoang cứ sao bao cánh chim
đoàn 33 quyết thắng Long Khánh của Việt Cộng đã thành đại bại, đã bị tan tác như lá mùa thu. trước trận cuồng phong bom đạn của không quân, pháo binh quân lực Việt Nam Cộng Hòa và những cuộc tấn công như vũ bão của các chiến sĩ can trường tiểu đoàn 2, trung đoàn 43, sư đoàn 18 bộ binh. Chúng thiệt hại rất nặng. Theo người dân cho biết, trong đêm tiểu đoàn tiến quân vào làng, Việt Cộng đã bỏ chạy về hướng rừng Tánh Linh, mang theo rất nhiều thương vong, chở đầy trên mấy chục chiếc xe bò. Ước lượng con số thiệt hại của Cộng quân trong hơn 33 ngày đêm cố chịu đấm ăn xôi là trên 1.000 thương vong. Điều đáng nói là trong những ngày võ đắc chìm trong biển lửa, dù đạn pháo đã được sử dụng tối đa, nhưng đã không gây một tổn thất nào cho đồng bào, ngoại trừ nhà cửa, ruộng vườn bị hư hao. Quận đã giải tỏa xong, nhưng nhiệm vụ vẫn chưa hoàn tất. Giặc Cộng đã rút chạy, nhưng con đường ra ngã ba Ông Đồn chưa được khai thông. Tiểu đoàn chưa kịp nghỉ ngơi thì lại nhận lệnh giao lại trách nhiệm bảo vệ vùng đất mới tái chiếm cho tiểu đoàn 3, trung đoàn 43 của thiếu tá Nguyễn Văn Dư để lên đường hành quân tiếp. Sau một thời gian ngắn tiếp tục đổ máu, đổ nước mắt và đổ mồ hôi trên một đoạn đường không dài lắm, tiểu đoàn đã khai thông được tỉnh lộ 333, bắt tay với chiến đoàn 52 bộ binh của đại tá Ngô Kỳ Dũng, tiến quân từ hướng ngã ba Ông Đồn vào.